Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Mẹ Maria, Sứ giả tình yêu Thiên Chúa, tác giả Ngữ Nhân Lưu Ấu Nhi, qua các giọng đọc
Hồng Vân,
Tuyết Trang,
Thanh Hoàng,
Maria Sang,
Thanh Nga
và Quốc Đồng. Câu chuyện thứ 6, Mẹ Maria hiện ra tại La Vang, Việt Nam, năm 1798.
Đức tin Công giáo đến Việt Nam từ năm 1533. Tín hữu Công giáo Việt Nam phải chịu đựng bao lần bách hại ác nghiệt kéo dài 300 năm. Từ năm 1644, thế kỷ 17, đến năm 1885, thế kỷ 19, hàng trăm ngàn tín hữu, trong đó có 200 linh mục, 150 vị quốc tịch Việt Nam, 340 thầy giảng, 270 nữ tu dòng Mến Thánh Giá, đã kiên dũng hiên ngang hy sinh mạng sống tuyên xưng đức tin, và 3.000 họ đạo bị tàn phá. Trong khi con cái Công giáo Việt Nam của mẹ Maria anh dũng chịu đau khổ truyền miên, mẹ Maria đã cùng với Chúa Hài Đồng hiện ra tại La Vang để an ủi, ban ơn vững đức tin và hứa ban mọi ơn lành hồn xác cho con cái mẹ và một vài điểm lịch sử sơ lược sau đây. La Vang nguyên gốc là phường Lá Vằng, như được ghi trong địa bạ làng Cổ Vư thiết lập thời Lê Triều. Cổ Vư là một họ đạo thuộc giáo xứ Đinh Cát. Giáo xứ Đinh Cát được thành lập vào thế kỷ 17, nay đổi tên là Chí Bưu, gần thị xã Quảng Trị. Theo sử liệu, đồng bào lương giáo tại Cổ Vu mưu sinh bằng nghề đi rừng, lấy gỗ, bẫy giả thú và nghề nông. Để tăng gia diện tích canh tác, đồng bào Cổ Vu phá một khu rừng để trồng khoai sắn và cấy lúa. Diện tích canh tác và hoa màu gia tăng, một số người dựng lều tại khu tân khai này để coi hoa màu khỏi bị thú rừng phá hoại. Khi diện tích khẩn hoang canh tác và người tới ngụ tại đó tăng thêm dần, dân cư xin đăng bộ nhập hộ, lập phường, mà vì tại đây có nhiều cây lá vằng nên lấy tên là phường Lá Vằng, sau đổi là La Vàng. Theo nhiều tác phẩm về Đức Mẹ hiện ra tại La Vang, thì năm 1798, cao điểm của biến cố hải hùng đến với các tín hữu Công giáo. Nhiều người Công giáo từ Cổ Vu, Thạch Hãn, v.v. chạy vào ẩn ở La Vang, vì La Vang ở sâu trong rừng xanh núi hiểm. Trong khi lánh nạn, tối đến bà con tụ nhau cầu nguyện kinh Mân Côi. Một lần đang khi cầu nguyện kinh Mân Côi, những người hiện diện bất chợt thấy trong hào quang rực rỡ một vị phụ nữ đẹp tuyệt vời, mặc áo choàng hiện ra gần một đại thụ. Các Kitô hữu tại đây nhận ra vị phụ nữ này là Đức Mẹ Maria, vì người bồng bế Chúa Hài Đồng và có hai thiên thần cầm đèn tháp tùng. Đức Mẹ an ủi những người hiện diện và dạy họ bẻ lá cây quanh đó nấu uống sẽ được lành bệnh. Đức Mẹ cũng hứa bất cứ ai tới cầu nguyện tại đây sẽ được Đức Mẹ ban ơn phù hộ. Đức Mẹ hiện ra với các tín hữu tại đây nhiều lần trong thời gian này. Đồng bào đến ở La Vang ngày càng đông và vào những lúc vua quan nới rộng việc bắt đạo, bà con đã dựng một nhà thờ nhỏ dâng kính Đức Mẹ tại nơi Đức Mẹ đã hiện ra. Tiếc rằng sử liệu về Đức Mẹ hiện ra tại La Vang không được ghi chép đầy đủ, mà hầu hết là truyền khẩu. Mãi về sau mới có những vị biết sự tích kể lại dưới hình thức những bài vãn, ca bình dân. Dưới đây là bài vãn La Vang trong tác phẩm Linh Địa La Vang của linh mục Sinta Nilao, Nguyễn Văn Ngọc. Trời sinh cái chốn lạ lùng, tự nhiên giữa núi nên cung chúa bà. Truyền rằng có một cây đa mọc trên núi nọ gọi là La Vang. Ngày thì hạc phụng dạo chơi, đêm thì hổ báo chào nơi linh hoàng. Chốn này linh ứng nghiêm trang, hai bên khe ruộng giữa làng La Vang. Những người địa phương đi làm rừng thường hay tới vang vái tại cây đa, nơi đức mẹ hiện ra ở phường La Vang. Về sau họ nghe nói có bà Linh Thiên hiện ra tại đây, nên ba làng chung nhau đắp một cái nền vọng dưới gốc cây đa và rào sơ bốn mặt. Họ dựng mái chùa tranh tại đây, nhưng không ổn và phải nhượng lại cho giáo dân La Vang. Vì thế trong vãng La Vang có đoạn: bên lương chức dịch rộn ràng, đắp nền thờ vọng, rào hàng sơ ly. Chúng này linh ứng oai nghi, ngoại mình khấn vái điều gì cũng linh. Dân thôn chớ khá nại tình, công lao khó nhọc thần linh phụ trì. Qua đây thì phải kiên vì, chốn này linh ứng nhiều khi lạ lùng. Những ai vào trốn sơn trung, hễ khi đến đó nguyện cùng được an. Những người móc củi đốt than, cũng đều đến đó kêu vang khẩn nài. Dân ta chớ khá công nài, bức tranh đốn củi để mai làm chùa. Làm rồi khi ấy đi mua hương đèn lễ vật dọn chùa sửa sang. Dọn ra thần Phật hai hàng, lư hương bát nước nghiêm trang đề huề. Làm rồi chức dịch mới về, nhân dân lao khổ ê hề bấy lâu. Về nhà nghỉ giấc canh thâu, tự nhiên mộng mị chiêm bao rập ràng. Trên chùa thần Phật rộn ràng, về bắt chức dịch mấy làng xôn xao. Rằng Phật, rằng thần lao đao, có bà bên đạo phép cao lạ lùng. Bà vào bà đánh tứ tung, bao nhiêu thần Phật đều tung ra ngoài. Tiếng bà thật đã lên oai, lư hương bát nước đền đài đều hư. Chức làng thức dậy lao lư, hỏi nhau coi thử cũng như một điềm. Sáng mai chức việc đi liền, kêu nhau coi thử sự thiền làm sao. Xét coi trong việc chiêm bao, hoặc hư hoặc thiệt thể nào cho yên. Kéo nhau mới tới ngoài viên, thấy ngôi thần Phật ngã nghiêng ngoài đường. Kêu nhau khi ấy rộn ràng, kẻ khiêng người vác về làng cho mau. Tưởng rằng thần thánh linh màu, đem về cúng tế bấy lâu nay tròn. Không hay Phật giả yên ngôn, tiết vàng quanh thiếp tiết son tiết dầu. Linh bà người hóa phép màu, thôi thôi ta phải chạy mau về làng. Cùng nhau bàn bạc rộn ràng, chùa này để cúng về đàn đạo nhân. Rỡ đi thì sợ người hờn, phá không dám phá hiện hơn thế nào. Tiết công dân sự lao đao, ăn làm ba tháng lại hao của tiền. Bây giờ Phật ở không yên, lo làm nơi khác tiêu miền xứ xa. Sau biến cố lạ lùng trên, các chức dịch sắc hào, cả ba làng đồng thuận nhượng cúng đám đất và ngôi chùa tranh mới làm cho bên công giáo. Tài liệu theo Đức Giám Mục Hồ Ngọc Cẩn, giáo phận Bùi Chu, nói về biến cố tự đạo tại La Vang. Ngày 7 tháng 9 năm 1885, đoàn người theo đảng Văn Thân tàn sát và thiêu hủy nhà cửa các tín hữu công giáo họ Cổ Vu. Ngày hôm sau, tức ngày 8 tháng 9 năm 1885, họ kéo vào La Vang. nhưng dân cư đã chạy trốn lên núi. Họ vơ vét tài sản, rồi phóng hỏa đốt hết nhà cửa, nhưng không dám đốt nhà thờ Đức Mẹ, vì họ nghe tiếng Đức Mẹ linh thiêng. Trưa ngày 9 tháng 9 năm 1885, một người theo đảng Văn Thân, tên Thơ, con ông Mẹo thuộc xóm Bóc, làng Phú Long, đến La Vàng. Y thấy nhà cửa của các tín hữu đã bị thiêu rụi, nhưng nhà thờ Đức Mẹ còn nguyên vẹn. Y liền phóng hỏa đốt rồi bỏ đi. Nhưng không hiểu lý do gì, chiều hôm đó, nhóm Văn Thân đã tàn sát giáo dân tại Cổ Vu và đốt nhà cửa các tín hữu tại La Vang, kéo đến bao quầy nhà ông Mẹo và đốt hết cả gia trang. Ông Mẹo, tên Thờ và vợ con y đều bị chết thiêu. Ngày 12 tháng 9 năm 1885, một số giáo dân La Vang từ núi trở về. Chẳng may 30 người bị quân Văn Thân trận bắt và thiêu sát. Trong số này, có ông tên là Thoàn, đứng ra xin đặc ân là được chết trên nền nhà thờ Đức Mẹ, nhà thờ đã bị đốt. Quân Văn Thân thuận cho ông. Ông Thoàn và 29 bạn đồng đạo bị trói thiêu sống trên nền nhà thờ Đức Mẹ La Vang. Về sau, một số giáo dân La Vang kể lại rằng, ít ngày sau khi nhà thờ Đức Mẹ La Vang bị đốt, các giáo dân ẩn trên núi gần đó, thấy ban đêm tại nền nhà thờ đèn sáng trưng và nghe tiếng người cầu kinh. Nhà thờ bị đốt, nhưng bàn thờ và mấy chân đèn bằng gỗ chỉ cháy xém thôi. Cuộc bắt đạo chấm dứt. Giáo dân La Vàng dựng lại nhà thờ Đức Mẹ trên nền cũ và nhiều lần trù tu. Ngày 22 tháng 8 năm 1961, Thánh đường Đức Mẹ La Vàng được tòa thánh nâng lên hàng triều vương cung thánh đường. Tại Thánh đường Đức Mẹ La Vàng, ngày 22 tháng 8 năm 1961, Đức Tổng Giám mục Nguyễn Kim Điền, Tổng Giáo phận Huế, sau khi tiên đọc sắc lệnh của tòa thánh nâng thánh đường Đức Mẹ La Vang lên hàng tiểu vương cung thánh đường, ngài tuyên bố kể từ nay vương cung thánh đường và khu vực La Vang là nhà của Mẹ, đất của Mẹ, là trung tâm thánh mẫu toàn quốc. Ngược dòng lịch sử, năm 1901, Đức Cha Lộc đã ấn định bổn mạng của Thánh đường La Vang là Đức Bà phù hộ các giáo hữu. Chúng ta nhớ năm 1571, Đức Pio thứ năm lập lễ kính Đức Bà phù hộ cho các tín hữu vào ngày 24 tháng 5 hàng năm, và thêm vào kinh cầu Đức Bà lời nguyện: Đức Bà phù hộ các giáo hữu, xin cầu cho chúng con. Nhiều mẫu tưởng ảnh Đức Mẹ La Vang được nhiều điêu khắc gia và họa sĩ sáng tác, nhưng năm 1901, Giáo quyền Việt Nam đã chính thức chọn hình tượng Đức Mẹ đứng trên mây, hai tay nâng Chúa Hài Đồng đứng trên trái cầu. Đức Mẹ mặc áo gấm thiêu, phản phất màu sắc Á Đông. Về sau, nhiều điêu khắc gia và họa sĩ sáng tác tượng và ảnh Đức Mẹ La Vang hoàn toàn Việt Nam. Đức Mẹ mặc y phục Việt Nam, có khăn choàng đầu và trên đầu có vương niệm, đang bồng Chúa Hài Đồng. Đức Mẹ mang hài mũi công và đứng trên trái cầu.
Hai trăm năm về trước, trên bước đường xuôi ngược, chúng con bỏ xóm làng chạy chôn tới lá vàng, chạy chôn tới lá vàng tìm ân nương bóng mẹ.
Nương bóng mẹ vui buồn khôn xiết kế, buồn vì phải gian nan đôi cơ cực muôn vàn, vui vì nương bóng mẹ cho con được vui an, quên mối sâu biệt xa tình mình. Trăm năm về trước, trên bước đường suối ngược, chúng con bò xóm làng chạy chôn tới lá vàng, chạy chôn tới lá vàng tìm ân nương bóng mẹ. Sâu biển xưa tình mình được an toàn. Cảm ơn mẹ là vàng, mẹ là chốn an toàn cho đoàn con nương ân trên.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.